Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Duy Anh, Thùy Dương, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 23 tháng 10 năm 2017. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi ASEAN đoàn kết chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Thủ tướng Nhật Bản muốn đẩy nhanh sửa đổi hiến pháp chủ hòa sau thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử lập pháp. Ngoại trưởng Mỹ thất bại trong việc làm trung gian hòa giải giữa Ả Rập Xê Út và Qatar. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thúc đẩy ASEAN thống nhất, đoàn kết đối mặt với Trung Quốc, nhiệm vụ bất khả thi đối với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Kính thưa quý vị, hôm nay, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Đông Nam Á ADMM Plus được tổ chức tại Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis được kỳ vọng sẽ lên tiếng kêu gọi các nước Đông Nam Á đoàn kết chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Duy Anh lược thuật.
Trong một cuộc họp báo tại Philippines, dù không nhắc đích danh Trung Quốc, song tướng Mattis nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa các quốc gia cần phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau mà không phải dựa trên tiềm lực kinh tế hay quy mô quân sự. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng tái khẳng định Hoa Kỳ vẫn luôn kiên quyết ủng hộ các nước Đông Nam Á trong vấn đề tự do hàng hải, đồng thời coi sự đoàn kết của khối ASEAN giống như một thành lũy chống lại tham vọng bành trướng của chính quyền Bắc Kinh. Biển Đông giàu tài nguyên và khoáng sản luôn là nơi mà cả Washington và Bắc Kinh tranh giành tầm ảnh hưởng, song quyết định rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP của chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn đã làm suy giảm phần nào ảnh hưởng của Washington trong khu vực. Thêm vào đó, việc Trung Quốc theo đuổi chính sách đối thoại song phương với từng thành viên ASEAN khiến nội bộ khối này bị chia rẽ. Trong bối cảnh trên, phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có thể được xem như một lời trấn an và cam kết duy trì ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á-Thái Bình Dương nói chung.
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, lãnh đạo Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên sẽ tập trung thảo luận về chống khủng bố. Theo phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tại lễ khai mạc, trong phiên họp ngày hôm nay, các bên tập trung thảo luận về việc tìm kiếm những sáng kiến và phương cách phát triển hợp tác quốc phòng, trong đó đối phó với những thách thức khủng bố và tình trạng bạo lực cực đoan tại Đông Nam Á là một trong những ưu tiên. Phiên họp các bộ trưởng dự kiến sẽ thông qua một tuyên bố chung vào cuối ngày. Ngoài ra, theo tờ Bangkok Post, tình hình căng thẳng Biển Đông do những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa một số quốc gia thành viên ASEAN với Trung Quốc và Đài Loan, chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân Bắc Triều Tiên cũng sẽ được các bên đề cập đến. Ngày mai, các bộ trưởng có phiên họp mở rộng với các đối tác khác như Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Hoa Kỳ. Liên quan đến Bắc Triều Tiên, giới chuyên gia Mỹ nghi ngờ Bình Nhưỡng có thể đang tiến hành sản xuất hàng loạt vũ khí sinh học tại Viện Công nghệ Sinh học Bình Nhưỡng, nơi chuyên nghiên cứu các chế phẩm hóa học phục vụ nông nghiệp.
Theo Đài Châu Á Tự do RFA, hôm 21 tháng 10, trích dẫn một báo cáo mới được xuất bản của Trung tâm Benfer thuộc trường Kennedy Đại học Harvard, chính quyền Bình Nhưỡng đã có trong tay các vũ khí sinh học và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc sản xuất công nghiệp những loại vũ khí này. Báo cáo cho rằng Bắc Triều Tiên hiện đang sở hữu khoảng 13 loại tác nhân gây bệnh, trong số đó có vi khuẩn gây ngộ độc thịt, bệnh tiêu chảy và bệnh dịch hạch. Vi khuẩn gây bệnh than và đậu mùa rất có thể đã được sử dụng. Về phía Washington, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông Fox News hôm qua, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối trước năng lực quốc phòng gây sốc của Hoa Kỳ và tuyên bố Washington hoàn toàn sẵn sàng để đối phó với những đe dọa từ Bình Nhưỡng. Ông chủ Nhà Trắng cũng lên tiếng đề cao hành động giúp đỡ của chính quyền Bắc Kinh trong việc gia tăng trừng phạt Bắc Triều Tiên.
Về cuộc bầu cử lập pháp tại Nhật Bản được tổ chức ngày hôm qua, theo các thẩm định của truyền thông nước này, liên minh giữa đảng bảo thủ tự do dân chủ PND của Thủ tướng Shinzo Abe và đảng Kometo Trung Hữu đã dẫn đầu giành được thắng lợi rõ nét, chiếm 2/3 số ghế tại Hạ viện. Thắng lợi này cho phép Thủ tướng Shinzo Abe đẩy nhanh tiến trình sửa đổi hiến pháp chủ hòa. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Shark lại giải thích.
Shinzo Abe veut que la constitution pacifiste écrite d'une main américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Shinzo Abe muốn là bản hiến pháp chủ hòa do Mỹ soạn thảo và áp đặt từ sau đệ nhị thế chiến thừa nhận sự tồn tại của quân đội Nhật Bản, một trong những quân đội hiện đại nhất thế giới, và để cho nước này lại được quyền tham chiến. Ông Thủ tướng muốn sửa lại điều 9 trong bản hiến pháp cấm Nhật Bản tiến hành chiến tranh để giải quyết các xung đột. Shinzo Abe đã diễn giải lại hiến pháp để cho phép quân đội Nhật Bản được tham gia các chiến dịch ở nước ngoài cùng với quân đội Mỹ. Một nửa dân Nhật Bản vẫn muốn duy trì bản hiến pháp chủ hòa vì theo họ, bản hiến pháp hiện nay giúp ngăn cản giới lãnh đạo tìm cách tiến hành chiến tranh. Liên quan đến Bắc Triều Tiên, Shinzo Abe muốn củng cố liên minh với Hoa Kỳ và cũng như Donald Trump không loại trừ khả năng can thiệp quân sự nếu cần. An ninh của Nhật Bản phụ thuộc vào ô hạt nhân của Mỹ.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Tại Tây Ban Nha, cuộc đọ sức giữa phe đòi độc lập cho Catalonia và chính quyền Madrid đi vào hồi quyết định. Trong tuần này, Thượng viện Tây Ban Nha sẽ ra quyết định cho phép thực hiện Điều 155 trong Hiến pháp đình chỉ quyền tự trị của vùng Catalonia và như vậy Chủ tịch Carles Puigdemont sẽ bị mất toàn bộ quyền lực và vùng này sẽ bị đặt dưới sự giám hộ của Madrid. Từ Madrid, thông tín viên François Michaud tường trình.
Mọi cặp mắt đều hướng nhìn về phía Carles Puigdemont và rất ngóng chờ quyết định sắp tới của ông. Chủ tịch vùng Catalonia biết rằng Điều 155 trong bản hiến pháp của Tây Ban Nha cho phép đặt một vùng ly khai dưới sự giám hộ của chính quyền trung ương sẽ được áp dụng và như vậy chính phủ ly khai của ông sẽ chấm dứt tồn tại. Cách duy nhất để ngăn chặn tiến trình này là giải tán quốc hội vùng Catalonia và cho tổ chức bầu cử trước thời hạn từ nay đến thứ Bảy tới. Có như vậy và chỉ có làm như vậy thì mới đình chỉ được tiến trình áp đặt giám hộ. Nếu không, các chuyên gia Tây Ban Nha sẽ nắm quyền điều hành tất cả các định chế và tổ chức của vùng Catalonia như chủ tịch, quốc hội, cảnh sát, viễn thông, truyền thông và cả thuế khóa. Đối với một vùng trù phú và có nhiều đặc quyền như Catalonia thì điều này sẽ thực sự là một thảm họa. Trong những ngày sắp tới, Puigdemont sẽ triệu tập một phiên họp toàn thể của Quốc hội Catalonia và lúc đó ông sẽ phải đưa ra một quyết định lịch sử. Hoặc là ông cho tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn và xung đột sẽ xẹp xuống. Hoặc là ông quyết định đơn phương tuyên bố độc lập và sẽ làm dấy lên bước khởi đầu tiến trình trừng phạt của chính quyền trung ương đối với vùng lãnh thổ này.
François Michaud, Madrid, RFI.
Trong khi đó, tại Ý, theo kết quả cuộc trưng cầu dân Ý được tổ chức ngày hôm qua, trên 95% số người tham gia bỏ phiếu tại hai vùng Lombardia và Veneto ủng hộ quyền tự trị. Hai vùng phía Bắc giàu nhất nước Ý muốn có thêm nhiều quyền tự quyết trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng và thậm chí thuế khóa. Chính quyền trung ương Roma tuyên bố sẵn sàng mở đối thoại. Tân Quốc hội Đức hôm nay nhóm họp phiên đầu tiên sau cuộc bầu cử lập pháp ngày 24 tháng 9 vừa qua. Hôm qua, khoảng 10.000 người đã biểu tình tại Berlin chống tệ nạn phân biệt chủng tộc và phản đối đảng cực hữu AfD có dân biểu tại Quốc hội. Trong cuộc bầu cử vừa qua, đảng này về thứ ba và có tới 90 dân biểu tại Nghị viện Đức. Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibault tường thuật. Hey,
không chấp nhận dân biểu phát xít tại Quốc hội, không chấp nhận đảng AfD, lựa chọn của chúng ta là đoàn kết. Rất nhiều tổ chức đã ủng hộ cuộc biểu tình ngày hôm qua. Sáng kiến này là của một sinh viên gốc Thổ Nhĩ Kỳ, trước đây xin tị nạn chính trị tại Đức. Ali Khan đã làm mọi người chú ý tới khi qua điện thoại, anh cho biết về những lo ngại về việc có nhiều người ủng hộ các luận điểm của đảng cực hữu AfD. Anh nói, tôi mong muốn có một kết quả bầu cử khác và tôi biết rằng cuộc bầu cử lần này sẽ khác các cuộc bỏ phiếu trước đây, trong đó có việc đảng cực hữu AfD có đại diện tại Quốc hội. Một người biểu tình da màu rất lo ngại về việc đảng AfD giành thắng lợi và có đại diện tại Quốc hội. Cô nói, tôi lo ngại bị mất các quyền, mất bảo hiểm y tế, thậm chí lo cho cả sinh mạng của mình. Điều quan trọng là cần có mặt tại đây để biểu tình, cho dù điều này không thực sự làm thay đổi mọi việc. Cần phải biểu tình hàng ngày chứ không phải chỉ có ngày hôm nay, và có thể cần tỏ ra kiên quyết hơn, tranh đấu mạnh mẽ hơn chứ không chỉ biểu tình. Trước đó, đảng cực hữu AfD phản đối cuộc biểu tình và coi đây là một hành động tấn công vào nền dân chủ. Đảng này cho rằng đó là một sự phân biệt đối xử không thể chấp nhận được chống lại các dân biểu đã được bầu ra một cách dân chủ.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Nhìn sang Ukraine, rất nhiều lều trại được dựng lên trước trụ sở của Quốc hội nước này ở thủ đô Kiev từ ngày 17 tháng 10. Khoảng 100 người đối lập với Tổng thống Petro Poroshenko yêu cầu cải cách hệ thống và đòi ông từ chức. Tuy không được tất cả mọi người đồng tình, nhưng phong trào rất được chú ý tới bởi vì đa số người phản đối là cựu chiến binh, thiện chiến và đầy quyết tâm đã từng chiến đấu ở miền đông Ukraine. Từ Kiev, thông tín viên RFI Sebastian Gober tường thuật.
Nhiều lều quân dụng, một nhà ăn phục vụ các món ăn nóng sốt, cờ xí và các tấm áp phích phủ đầy các khẩu hiệu chính trị. Khu lều trại này muốn tạo ra bầu không khí như quảng trường Maidan năm 2014. Vào thời kỳ đó, Yehov Sobolev, một nhà đấu tranh chống tham nhũng nổi tiếng, ông đã được bầu vào quốc hội. Nhưng 3 năm sau làm dân biểu ở quốc hội, ông tố cáo Tổng thống Petro Poroshenko muốn tái dựng bộ máy tham nhũng từ trên xuống dưới. Ông không còn tin vào những cải cách chỉ do giới lãnh đạo chính trị thực hiện. Ông nói, không có áp lực của đường phố, chúng tôi sẽ không thể xóa bỏ được vòng xoáy tham nhũng mà chính quyền hiện nay đang lợi dụng. Phần lớn xã hội dân sự Ukraine tán đồng chỉ trích này. Tuy nhiên, nhiều người đã tách ra khỏi phong trào sau các vụ xô xát ngày 17 tháng 10 giữa các nhóm bán quân sự cực đoan và cảnh sát chống bạo động. Bohdan Lezhinsky thuộc tiểu đoàn Donbass đã tham chiến trong một thời gian dài ở vùng phía đông, lại nhấn mạnh đến tính chất bán vũ trang của cuộc biểu tình phản đối chống tham nhũng này. Theo ông, đây không phải là phong trào Maidan năm 2014 do các công dân ôn hòa tiến hành. Đây là một khu trại cách mạng với sự tham gia của các cựu chiến binh. Các cựu chiến binh thiện chiến này được bố trí xung quanh trụ sở quốc hội. Họ không giấu liếm ý định của mình. Phong trào sẵn sàng có hành động triệt để nếu như yêu sách của họ không được thỏa mãn.
Sebastian Gobert, Kiev, RFI.
Còn tại Nga, hôm qua, nhà bất đồng chính kiến với chính quyền Kremlin Alexei Navalny đã được trả tự do sau 20 ngày cầm tù. Ngay sau khi được trả tự do, ông Navalny đã trở về Astrakhan, cách thủ đô Moscow 1.200 km về phía tây nam, để tiếp tục chiến dịch tranh cử của mình và tổ chức một cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Nga đương nhiệm trước thềm cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 năm tới. Khoảng 300 người, trong đó có rất đông thanh niên, đã tham gia cuộc biểu tình. Về thời sự Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã công du Ả Rập Xê Út và Qatar trong những ngày cuối tuần qua. Mục tiêu của chuyến đi này là thúc đẩy hòa giải giữa Riyadh và Doha, giảm bớt ảnh hưởng của Iran trong khu vực, nhất là tại Iraq. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pouté nhận định về chuyến công du này của Ngoại trưởng Mỹ.
Rex Tillerson, dont l'un des objectifs est d'isoler l'Iran dans la région.
Một trong những mục tiêu chuyến công du Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson là cô lập Iran. Vậy thì ít ra ông cũng đã hài lòng là tham dự vào cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Phối hợp Ả Rập Xê Út – Iraq được tổ chức tại Riyadh. Hoa Kỳ đã góp phần vào việc thành lập cơ chế này và tỏ ra vui mừng về sự xích lại gần nhau giữa hai nước, vốn có quan hệ lạnh nhạt trong một thời gian dài. Thế nhưng, liệu mối quan hệ mới này có làm giảm bớt ảnh hưởng của Iran đối với Iraq như Hoa Kỳ mong muốn hay không? Ngoại trưởng Tillerson đã đòi lực lượng dân quân Iran rút ra khỏi Iraq. Lực lượng này đã cùng với quân đội Iraq chiến đấu đánh đuổi tổ chức nhà nước Hồi giáo. Thế nhưng điều này sẽ rất khó bởi vì nhóm dân quân Iran Ajan Shaibi đã nhập vào quân đội Iraq. Hơn nữa, chính quyền Tehran khẳng định là chỉ có các cố vấn quân sự tại Iraq và không dễ dàng từ bỏ ảnh hưởng của mình đối với Baghdad. Có một việc mà Rex Tillerson đã thất bại, đó là không thực hiện được ý định hòa giải giữa Ả Rập Xê Út và Qatar. Chính quyền Riyadh đã bác bỏ khả năng đối thoại cho dù Doha tỏ ra sẵn sàng. Ban đầu, Washington tuyên bố muốn làm trung gian hòa giải thì giờ đây đã từ bỏ ý định này chừng nào Ả Rập Xê Út và Qatar không tỏ ra quyết tâm chấm dứt cuộc tranh cãi này.
Jean-Louis Pouté, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin vắn.
Hôm nay, chính quyền của Thủ tướng Hun Sen đã kêu gọi tối cao pháp viện giải tán đảng cứu nguy dân tộc Campuchia sau khi thủ lĩnh của đảng đối lập này, ông Kem Sokha, bị bắt hôm 3 tháng 9 với tội danh phản quốc. Thủ tướng Hun Sen chỉ trích đảng đối lập đã không tôn trọng Hiệp định Hòa bình Paris về vấn đề Campuchia được ký kết năm 1991 và cáo buộc đảng này mưu đồ biến Campuchia thành quốc gia độc đảng. Phương Tây đã lên tiếng chỉ trích động thái này và đòi trả tự do cho ông Kem Sokha.
Tại Thụy Sĩ, quốc tế kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ người Rohingya. Hội nghị về cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya do Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và COWES đồng tổ chức đã mở ra tại Geneva ngày hôm nay. Mục tiêu ấn định là quyên góp 434 triệu đô la từ đây cho đến tháng 2 năm 2018. Số tiền này sẽ được dùng để cứu trợ 1,2 triệu người Rohingya đang sống trong các trại tị nạn tạm bợ ở phía nam Bangladesh.
Cũng về hồ sơ người Rohingya, cảnh sát Miến Điện hôm qua thông báo đã phát hiện tại vùng Mumdaw số lượng lớn ma túy tổng hợp trị giá lên đến 5 triệu đô la kể từ khi cuộc thanh lọc sắc tộc bùng phát tại Miến Điện. Hoạt động buôn bán chất gây nghiện siêu lợi nhuận đã đổ dồn sang Bangladesh, nơi tiếp nhận người tị nạn Rohingya. Từ đầu tháng 10 tới nay, cảnh sát đã phát hiện 5 vụ buôn lậu ma túy, thu được gần 3,6 triệu viên ma túy tổng hợp.
Philippines chấm dứt chiến dịch tiêu diệt khủng bố. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày hôm nay tuyên bố đã giải phóng thành phố Marawi sau 5 tháng chiến đấu chống quân khủng bố Hồi giáo căng thẳng. Tuy nhiên, theo giới quan sát, kể từ khi ra thông báo giải phóng thành phố Marawi, nhưng chiến sự vẫn diễn ra, quân nổi dậy vẫn cố thủ trong các tòa nhà ở trung tâm thành phố.
Theo thông báo của lực lượng dân chủ Syria FDS, các chiến binh Ả Rập Kurdistan hôm qua đã chiếm lại được mỏ dầu Al-Omar thuộc tỉnh Deir ez-Zor, một trong những vùng dầu mỏ quan trọng nhất của Syria. Trước khi bị tái chiếm, mỗi tháng mỏ dầu này mang về từ 1,7 đến 5,1 triệu đô la cho quân thánh chiến.
Iraq phát lệnh truy nã lãnh đạo quân đội Kurdistan. Iraq tiếp tục giáng trả các lãnh đạo Kurdistan tại Iraq. Ngày hôm qua, chính quyền Baghdad đã phát lệnh truy nã ông Zebari, cựu tổng tư lệnh quân đội Kurdistan. Ông bị nghi ngờ lạm dụng quyền hạn, dùng 7 xe của Bộ Quốc phòng cho mục đích dân sự để tổ chức trưng cầu dân ý đòi độc lập. Với cáo buộc này, tướng Zebari có nguy cơ lãnh án 7 năm tù giam.
Hai bản viết tay mà Albert Einstein viết tặng một người đưa thư ở Tokyo nhân chuyến giảng bài ở Nhật Bản của thiên tài vật lý người Đức gốc Do Thái năm 1922 sẽ sớm được bán đấu giá ở Jerusalem.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: thúc đẩy ASEAN thống nhất, đoàn kết đối mặt với Trung Quốc, nhiệm vụ bất khả thi đối với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tìm cách thúc đẩy ASEAN đoàn kết thành một khối thống nhất để chống Trung Quốc nhân hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. Giới chuyên gia đặt câu hỏi, làm thế nào hàn gắn được những rạn nứt do chính Washington tạo ra trong bối cảnh ASEAN cũng bị chia rẽ trước mối lợi do Bắc Kinh mang đến? Tuyên bố với giới báo chí trước khi đến dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Philippines, Ngoại trưởng Mỹ Jim Mattis nhấn mạnh, ASEAN phải là nơi tập hợp những quốc gia muốn có các mối quan hệ song phương dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải bằng sức mạnh kinh tế hay quân sự. Hoa Kỳ cam kết ủng hộ hết mình khối ASEAN, hết lời dẫn. Lời tuyên bố này của ông Jim Mattis nhắc lại lập trường của Hoa Kỳ đã được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra hôm thứ Tư 14 tháng 10 vừa qua, trình bày một tầm nhìn mới về Ấn Độ, xem quốc gia đông dân và dân chủ này có thể là một đối trọng với Trung Quốc trong tương lai. Phát biểu của cả hai Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Mỹ được trình bày trong bối cảnh ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực Đông Nam Á đang suy giảm kể từ khi Tổng thống Donald Trump dường như từ bỏ chính sách xoay trục sang châu Á của người tiền nhiệm Barack Obama qua việc hủy bỏ Hiệp ước Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, một hiệp ước mà Hoa Kỳ và các nước tham gia, trong đó có Việt Nam, đã tốn mất nhiều năm để thương lượng. Cho đến nay, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, thường xuyên bị chia rẽ trước sự tranh giành ảnh hưởng giữa hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sự chia rẽ này được thể hiện rõ nét qua những vụ tranh chấp các hòn đảo nhân tạo trên Biển Đông mà Trung Quốc chiếm đóng và cho xây dựng thành những tiền đồn quân sự. Tờ Financial Times nhắc lại, Bắc Kinh đã khôn khéo theo đuổi chính sách phát triển quan hệ song phương riêng rẽ với từng nước thành viên, hòng chia rẽ khối ASEAN, và Trung Quốc phần nào đã thu được những kết quả nhất định. Từ việc ASEAN không đề cập đến phán quyết của La Hay năm 2016 liên quan đến các tranh chấp lãnh hải, cho đến việc dần lôi kéo một số quốc gia thành viên rơi vào quỹ đạo của Trung Quốc, ban đầu là Campuchia, Lào, nay những quốc gia đồng minh của Mỹ như Thái Lan, Philippines cũng bắt đầu bị lung lay. Tổng thống Philippines năm rồi có những lời ca ngợi tình bạn mới với Trung Quốc. Trong trước mắt, nguy cơ xảy ra đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là rất thấp, nhưng giới chuyên gia không loại trừ khả năng một sự leo thang bất ngờ giữa hai đại cường, bởi vì còn có một vài nước trong khu vực vẫn xem Hoa Kỳ như là một đối trọng trước việc Trung Quốc gia tăng bành trướng sức mạnh kinh tế và quân sự. Theo nhận định của ông Michael Vatikiostis, tác giả tập sách nói về Đông Nam Á có tựa đề Blood and Steel, tạm dịch là máu và lụa, thì xin trích, việc ông Mattis đến châu Á là tốt, nhưng những gì người ta thật sự muốn thấy là sự gắn bó lâu dài. Vẫn theo chuyên gia này, nếu như Hoa Kỳ đã sao nhãng và để cho Trung Quốc mở rộng được ảnh hưởng trong khu vực, thì Washington chỉ còn biết than thân trách phận mà thôi. Do vậy, tham vọng thúc đẩy ASEAN đoàn kết chống Trung Quốc không phải là công việc dễ dàng gì đối với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu sẽ là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự tuần này, Thu Hằng sẽ nói về vua Bảo Đại, từ Hoàng đế Việt, lực bất tòng tâm đến thường dân Pháp. Và sau cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của Tú Anh với chủ đề Nhu đạo, môn võ Nhật hàng đầu tại Pháp bị khủng hoảng. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe Thùy Dương trình bày những nhận định của chuyên gia Pháp cho rằng thế giới bất ổn chưa từng có.
Thưa quý vị, một thế giới bất ổn chưa từng có là nhận định của chuyên gia Arnaud Danjean, phụ trách tạp chí chiến lược quốc phòng và an ninh quốc gia Pháp của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hôm nay, RFI tiếng Việt xin trích dịch bài phỏng vấn chuyên gia Arnaud Danjean đăng trên tuần báo L'Express tuần qua. Liệu có phải thế giới giờ đây nguy hiểm hơn trước kia hay không?
Viễn cảnh về các nguy cơ và đe dọa khá là u ám. Người ta có thể suy ra là thế giới trở nên nguy hiểm hơn, nhưng khái niệm đó quá mang tính chủ quan. Môi trường quan hệ quốc tế dường như bất ổn và đang xuống cấp, một sự xuống cấp kéo dài. Các mối đe dọa được nêu trong cuốn sách trắng 2013 hiện đang diễn biến nhanh hơn và mạnh hơn nhiều so với các dự báo, đặc biệt là các mối đe dọa về khủng bố Hồi giáo. Đúng là các nhóm Hồi giáo cực đoan hiện nay đang gặp nhiều thất bại trên các chiến trường ở Trung Đông. Thế nhưng các lực lượng đó thường xuyên được tổ chức lại. Mối đe dọa này sẽ chuyển hướng, giống như đã từng xảy ra trong quá khứ. Khủng bố có khả năng xâm nhập vào các vùng địa lý khác nhau trên thế giới, từ Tây Phi cho tới Đông Nam Á, với những phương thức hành động khác nhau. Phong trào Hồi giáo cực đoan sẽ còn dài dẳng.
Còn các mối đe dọa khác thì sao?
Chúng ta không nên hy vọng là trong những tháng tới đây sẽ tìm ra được những giải pháp kỳ diệu cho các xung đột hiện đang diễn ra ở mạn sườn châu Âu, ở vùng Cận Đông và cả ở châu Phi. Mức độ tập trung nhiều thách thức liên quan trực tiếp tới nước Pháp như vậy là chưa từng có kể từ sau cuộc chiến tranh lạnh kết thúc. Tình hình ở nhiều nơi diễn biến phức tạp, gây lo ngại. Các biện pháp quân sự trở nên cứng rắn hơn ở khắp mọi nơi. Sức mạnh quân sự của các nước như Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út tăng lên một cách đáng ngạc nhiên. Nhiều nước khác cũng gia tăng trang bị quân sự, khiến thế cân bằng chiến lược trước đây bị đảo lộn, kể cả về chiến tranh thông thường lẫn chiến tranh hạt nhân. Cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên là một ví dụ điển hình. Hiện tượng các quốc gia tăng cường quân sự liên quan tới tất cả các lĩnh vực, không chỉ lục quân, hải quân, không quân, mà cả không gian vũ trụ và công nghệ số.
Liệu chúng ta có cần phải lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc xung đột lớn ngay tại châu Âu hay không?
Cá nhân tôi thì tôi không cho rằng điều này có nhiều khả năng xảy ra, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng xung đột. Biện pháp răn đe và quan điểm đặt tương quan sức mạnh lên hàng đầu của một số quốc gia có thể khiến xung đột leo thang. Chúng ta không thể quên những gì đã xảy ra ở Ukraine năm 2014. Thái độ của nước Nga cũng khiến chúng ta phải nhìn nhận lại về cách bảo đảm an ninh cho châu Âu. Chúng ta không nên chủ quan, nhưng cũng không nên quá lo sợ. Những phân tích rõ ràng và khách quan cho phép chúng tôi khẳng định lập trường của nước Pháp là vừa rất đoàn kết với các nước đồng minh, nhưng cũng vừa sẵn sàng đối thoại với Moscow.
Ông rút ra được điều gì từ sự rút lui của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump?
Chúng ta không thể phủ nhận là hệ thống quan hệ quốc tế đa phương đã suy yếu từ nhiều thập kỷ nay. Đó là một thực tế. Thực tế này được nuôi dưỡng bởi xu hướng toàn cầu hóa, sự xuất hiện của các yếu tố mới, cũng như thái độ của các cường quốc, công khai tranh cãi về nguyên tắc ngoại giao đa phương, đề cao sự lựa chọn đơn phương. Đáng tiếc là nhiều ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đi theo chiều hướng này, chẳng hạn như trong hồ sơ khí hậu và hạt nhân Iran. Tất cả những điều đó dẫn tới một sự bấp bênh, nhất là vì nước Pháp rõ ràng là có những lợi ích chung với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bộ máy chính trị của Mỹ không chỉ dựa vào những phát ngôn của Tổng thống. Thêm vào đó, một số chính sách của chính phủ Mỹ hiện vẫn chưa trở thành chính thức.
Nước Pháp có biện pháp gì để đối phó với các thách thức nói trên?
Trong bối cảnh quốc tế ngày càng bất ổn và có nhiều yếu tố bất ngờ, khó đoán định, kể cả từ các đồng minh, nước Pháp cần tự chủ mạnh mẽ về chiến lược. Điều đó không có nghĩa là chúng ta khẳng định một cách phi thực tế và ngạo nghễ là có thể một mình giải quyết mọi việc. Tuy nhiên, chúng ta phải đảm bảo có khả năng duy trì các cam kết của nước Pháp, cho dù là một mình hay cùng với liên minh. Có nghĩa là Pháp phải có một mô hình quân đội đầy đủ và cân đối để bảo đảm duy trì sức mạnh. Quân đội của Pháp hiện đang rất vững mạnh, nhưng nguy cơ quá tải đang rình rập. Thách thức trong những năm tới là thiết lập được sự gắn kết chặt chẽ giữa các mong muốn, tham vọng chính đáng, hợp pháp của Pháp với những điều mà quân đội Pháp có thể đảm đương được một khi đã ấn định nhiệm vụ cho các lực lượng. Nhà chức trách phải bảo đảm quân đội có đủ phương tiện để hoàn thành nhiệm vụ. Về mặt thể chế, thường thì rất dễ huy động quân đội bao giờ cũng được triển khai nhanh chóng và chuyên nghiệp, nhưng đó chỉ là bước đầu. Sau đó, cần đảm bảo cho lực lượng hoạt động được lâu dài và thích nghi với hoàn cảnh.
Ưu tiên chiến lược của Pháp là gì?
5 nhiệm vụ chiến lược của quân đội theo chính sách phòng vệ của Pháp là bảo vệ lãnh thổ, phòng ngừa, răn đe, tình báo và can thiệp. Răn đe hạt nhân từ trên không và từ tàu ngầm là yếu tố then chốt. Chúng ta sẽ phải củng cố, tăng cường công tác phòng ngừa khủng hoảng. Hành động quân sự đơn thương, độc mã sẽ không thể giúp ổn định tại các khu vực mà chúng ta đang can thiệp quân sự. Chẳng hạn như ở phía nam sa mạc Sahara và Trung Đông, mọi nỗ lực quân sự phải đi kèm với các hoạt động ngoại giao và phát triển. Thêm vào đó, Pháp vừa là cường quốc hạt nhân, vừa là quốc gia châu Âu duy nhất là thành viên của cả Liên hiệp châu Âu, khối NATO và Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Chúng ta phải biến điều này thành đặc thù mang tính chiến lược, phục vụ cho các quan hệ đối tác quan trọng và bước tiến mới của Liên hiệp châu Âu. Việc mở rộng hợp tác với Đức là cần thiết. Là một dân biểu châu Âu, tôi hiểu rằng chính sách phòng vệ của châu Âu chính là lá bùa hộ mệnh. Tôi tin rằng bây giờ là thời cơ thuận lợi cả về chính trị và chiến lược để tiến bước. Để làm được điều này, cần có ý chí mạnh mẽ, sự sáng suốt cao độ và óc thực tế.
RFI.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi ASEAN đoàn kết chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Thủ tướng Nhật Bản muốn đẩy nhanh sửa đổi hiến pháp chủ hòa sau thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử lập pháp. Ngoại trưởng Mỹ thất bại trong việc làm trung gian hòa giải giữa Ả Rập Xê Út và Qatar. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, thúc đẩy ASEAN thống nhất, đoàn kết đối mặt với Trung Quốc, nhiệm vụ bất khả thi đối với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Và bây giờ, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, các vấn đề thời sự trong nước chiếm trang nhất các nhật báo Pháp hôm nay. Về kinh tế, Lezico cho biết các cải cách thuế của Tổng thống Macron được đặt trên đường ray, còn Le Figaro chạy tựa châu Âu trước thử thách lao động biệt phái. Về mặt xã hội, Libération dành tựa chính và 4 trang trong cho chủ đề sau rừng Calais là niềm hy vọng mới. Cách đây đúng một năm, 7.600 di dân đã được giải tỏa khỏi khu rừng và nay phân nửa trong số này đã được chấp nhận cho tị nạn. Le Monde nói về một hồ sơ lớn khác, quấy nhiễu tình dục, phụ nữ đã chám lên tiếng. Tương tự, ảnh bìa của La Croix là một phụ nữ đang chơi tay ngăn cản với dòng tựa quấy nhiễu, hãy phản ứng trên mọi mặt, từ luật pháp cho đến lĩnh vực giáo dục, văn hóa.
Về châu Á, Le Figaro có bài viết mang tựa đề Tập Cận Bình Make China Great Again, Tập Cận Bình làm cho Trung Quốc vĩ đại nhất trở lại. tác giả Nicolas Bavares nhận xét, Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc chắn dành vòng nguyệt quế cho ông Tập Cận Bình. Khi biến mọi lực lượng đối lập thành con số 0, tập trung mọi quyền bính vào tay mình, từ quân sự đến dân sự, ông Tập đã trở thành lãnh đạo Trung Quốc quyền lực nhất kể từ thời Mao Trạch Đông đến nay.
Việc không chỉ định ra người kế thừa sẽ mở ra cho Tập Cận Bình cánh cửa tại vị thêm nhiệm kỳ. Đến sau năm 2022, ông Tập đã kích hoạt hai cuộc cách mạng, kết thúc di sản của Đặng Tiểu Bình. Về đối nội là việc quay lại với tôn sùng cá nhân, song hành với một sự toàn trị ngày càng ít mềm hơn. Về đối ngoại là sự khẳng định một đại cường bành trướng trên toàn cầu vào lúc sự lãnh đạo của Mỹ bị giảm sút dưới áp lực của chủ nghĩa chân túy và thái độ vô trách nhiệm của ông Donald Trump. Tuy vậy, sự cất cánh ngoạn mục của Trung Quốc trong thập niên 2010 chủ yếu là nhờ Hoa Kỳ xuống dốc, chứ không phải nhờ Trung Quốc hiện đại hóa, và mục tiêu đưa Trung Quốc lên vị trí đại cường số 1 vào năm 2049, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, khó thể đạt nổi. Cuộc cách mạng mà ông Tập Cận Bình tiến hành trong nhiệm kỳ đầu đã để lại những di chứng nặng nề. Việc nắm lấy mọi định chế quyền lực đã phải trả bằng một cái giá đắt. Tập Cận Bình lợi dụng chiêu bài chống tham nhũng để thanh trừng những người trung thành với Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, làm rúng động toàn bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. 750.000 quan chức bị trừng phạt, 35.600 người bị truy tố và gần 10% trong số 205 ủy viên trung ương bị bỏ tù. Ưu tiên cho tăng trưởng đã khiến việc tái cơ cấu 155.000 công ty quốc doanh phải ngưng lại, tín dụng đen nổi lên, chiếm đến 80% GDP và tỷ lệ nợ nần từ 150% đã tăng vọt lên đến 260% tổng sản phẩm nội địa. Chủ nghĩa Marxist lại được đề cao, đàn áp những người đấu tranh nhân quyền và chế luật sư, công an, giám sát các mạng xã hội, tạo ra tâm trạng bất mãn ngày càng tăng.
Sự bành trướng trên Biển Đông thông qua việc bồi đắp và quân sự hóa các đảo nhỏ ở vị trí chiến lược và con đường tơ lụa mới, một dạng chủ nghĩa thực dân mới đã gây lo ngại cũng như phản ứng tại châu Á và châu Phi. Trong khi đó, các nước phát triển phải vận dụng các biện pháp tự vệ trước cạnh tranh thương mại bất chính như việc phá giá thép và việc Bắc Kinh tung tiền ra mua các công ty quan trọng về cơ sở hạ tầng và công nghệ cao.
Ngược với người cha là Tập Trọng Hưng, bạn chiến đấu của Mao Trạch Đông, là phó thủ tướng rồi sau đó thành nạn nhân bị thanh trừng, Tập Cận Bình đã thâu tóm quyền lực trước khi tiến hành cải cách Trung Quốc. Nhưng ông Tập phải đối mặt với những thách thức lớn lao vào đầu nhiệm kỳ thứ hai. Theo Le Figaro, việc tập trung toàn bộ quyền hành trong tay vị hoàng đế đỏ quay lại với chế độ toàn trị có thể làm phương hại đến tiến trình cải cách đất nước. Mô hình phát triển lâu nay của Trung Quốc không thể kéo dài cả về kinh tế, xã hội lẫn môi trường. Trong khi đó, việc chuyển đổi sang tăng trưởng từ dựa vào kỹ nghệ sang tiêu thụ và dịch vụ tỏ ra quá chậm chạp. Tiêu thụ từ 35% GDP năm 2010 nay chỉ mới là 40%. Các hoạt động được thúc đẩy trở lại sau cuộc khủng hoảng mùa hè 2015 là dựa vào sản xuất. Tình trạng sản xuất thừa trong ngành thép và nhôm không giảm bớt, còn sản xuất và tiêu thụ than đá lại tăng. Tín dụng tăng lên và nợ nần có thể đến 300% GDP vào năm 2022, nuôi dưỡng quả bóng địa ốc. Tuy nhiên, Tập Cận Bình lại thận trọng trong cải cách kinh tế, không chịu tái cấu trúc những doanh nghiệp quốc doanh trong các lĩnh vực chủ chốt, không mở cửa cho thương mại và tài chánh, nhưng siết chặt về chính trị. Tờ báo kết luận, Trung Quốc có công luận của riêng mình, việc phá vỡ thỏa thuận ngầm thời Đặng Tiểu Bình là lãnh đạo tập thể chấm dứt các vụ thanh trừng lớn, đã gây ra nghi ngại trong nội bộ Đảng Cộng sản. Việc siết chặt kinh tế và xã hội gây bất mãn, mà sự thúc đẩy dân tộc chủ nghĩa không kềm chế được mấy. Chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc đã phải trả giá, kích thích một cuộc chạy đua vũ trang tại châu Á. Được cổ vũ bởi những khiêu khích của Bắc Triều Tiên, thách thức Bắc Kinh đồng thời đưa Hoa Kỳ trở lại châu Á Thái Bình Dương. Tờ báo kết luận, Trung Quốc của Tập Cận Bình hiện nay đang dấn tới mà không cần đeo mặt nạ, giấc mơ Trung Hoa tuy vậy tràn ngập những nghịch lý và căng thẳng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang Nhật Bản, các báo Pháp đều đề cập đến chiến thắng của Thủ tướng Shinzo Abe trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn. Liseko nhận xét, ông Abe đã thắng được thách thức, trong khi nhiều lãnh đạo phương Tây trong những năm gần đây đã gánh chịu thất bại khi cho giải thể quốc hội và tổ chức bầu cử trước thời hạn, như cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac và Thủ tướng Anh Theresa May.
Tuy đối lập đã đột ngột tỉnh thức, nhưng họ không thành công trong cuộc bầu cử hôm qua. Tờ báo ghi nhận tỷ lệ vắng mặt đạt mức kỷ lục, một phần do ảnh hưởng của bão. Giáo sư Michael Cusset thuộc Temple University ở Tokyo cho biết, trước câu hỏi thăm dò vì sao lại ủng hộ thủ tướng, câu trả lời đầu tiên là vì không có ai khác. Theo Le Figaro, người thua cuộc nặng nề nhất là bà Yuriko Koike. Thống đốc Tokyo đã vội vàng lập ra đảng hy vọng, nhưng dựa trên những tính toán vị kỷ thay vì niềm tin. Hôm qua, bà đã nhìn nhận thất bại nhưng từ Paris, gây thất vọng thay vì hy vọng cho những người đã đóng góp cho chiến dịch tranh cử của bà. Báo Le Monde thì vẽ nên chân dung ông Shinzo Abe là người thừa kế một dòng họ danh tiếng. Ông là cháu của hai cựu thủ tướng Nobusuke Kishi và Eisaku Sato. Shinzo Abe bước vào đời sống chính trị khá muộn màng. Sau khi tốt nghiệp khoa luật một trường đại học tư danh giá, ông sang Mỹ học khoa học chính trị, rồi sau đó làm việc cho tập đoàn luyện kim Kobe Steel. Từ năm 1982, Shinzo Abe trở thành trợ lý cho cha là Ngoại trưởng Shintaro Abe, chính khách có nhiều khả năng trở thành thủ tướng, nhưng người cha qua đời năm 1991 ở tuổi 67. Anh thanh niên Shinzo Abe đành phải tiếp nối truyền thống gia đình theo quyết định của người mẹ là bà Yuko Abe. Hiện bà vẫn có ảnh hưởng rất mạnh mẽ. Sống chung với hai vợ chồng ông Shinzo Abe, hai người không có con, nhưng bà vợ từ chối đề nghị nhận con nuôi của ông. Chính sách đối ngoại của ông Shinzo Abe biểu trưng cho sự nhập nhằng của cánh hữu, vừa dân tộc chủ nghĩa vừa thân Mỹ. Ông Abe là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến Hoa Kỳ gặp gỡ ông Donald Trump khi vừa nhậm chức tổng thống. Theo những người thân cận ông Abe, sự thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo là phương tiện duy nhất để gây ảnh hưởng lên chính sách châu Á của tổng thống Mỹ. Đối với chủ trương sửa đổi hiến pháp chủ hòa của ông, tờ báo cho rằng không có gì ngăn trở nước Nhật đòi hỏi trở thành một cường quốc quân sự, mang lại tính chính danh cho quân đội nước mình. Nhưng do được tiến hành bởi một chính khách muốn làm ngơ trước những hành động của quân phiệt Nhật trước đây, nên công luận Nhật tỏ ra lo ngại.
Còn tại Miến Điện, Le Monde trong bài xã luận mạnh mẽ tố cáo việc lưu đày người Rohingya là tội ác chống nhân loại. Từ 8 tuần qua, làn sóng người Rohingya chạy sang tị nạn tại Bangladesh không ngày nào ngưng lại. Từ ngày 25 tháng 8 tới nay, đã có 600 người phải lìa bỏ làng mạc, rời mảnh đất của mình, bổ sung vào số người đã phải chạy trốn cách đây 30 năm.
Theo Le Monde, từ ngữ cuộc di dân trong trường hợp người Rohingya là thiếu chính xác vì họ không chỉ chạy trốn bạo lực mà đây chính là mục tiêu của chiến dịch quân sự Miến Điện. Cụ thể, đây là một sự lưu đày với tầm vóc, quy mô và tốc độ của nó. Về mặt luật pháp, đó là tội ác chống nhân loại. Ân xá quốc tế trong báo cáo rất chi tiết công bố hôm 18 tháng 10 đã mô tả một chiến dịch có hệ thống, có kế hoạch và vô nhân đạo. Tổ chức quốc tế này đã nhận diện ít nhất 6 tội ác có thể liệt vào tội chống nhân loại, đó là giết người, đày ải, tra tấn, hãm hiếp, đàn áp và các hành động phi nhân khác như bỏ đói. Human Rights Watch cũng có kết luận tương tự và 80 tổ chức phi chính phủ khác hoạt động tại Miến Điện và Bangladesh cũng đồng thuận. Chính phủ và quân đội Miến Điện còn vi phạm cả các luật lệ thời chiến. Tuy hiếm có một quân đội nào lại không phạm phải tội ác chiến tranh, nhưng sự thiếu vắng các lên án và trừng phạt đối với Miến Điện thì thật sự gây sốc. Ân xá quốc tế kêu gọi ngừng các hợp tác quân sự, cấm vận vũ khí và trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm. Không ai có thể đoán được tương lai của người Rohingya ra sao. Ngược lại, cộng đồng quốc tế hoặc thông qua Hội đồng Bảo an hoặc từng nước có thể lên tiếng. Le Monde kết luận, những tội phạm chống nhân loại ở Miến Điện, thậm chí có thể kể cả giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi, cần phải biết rằng tội ác của họ có mang một cái tên và Tòa án Hình sự Quốc tế một ngày nào đó có thể yêu cầu họ phải trả lời.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Thu Hằng sẽ tiếp tục chương trình với một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, giới thiệu đề tài Bảo Đại từ Hoàng đế Việt, lực bất tòng tâm đến thường dân Pháp.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. 9 năm đầu đời, Hoàng tử Vĩnh Thụy sống trong nghi lễ nho giáo nghiêm ngặt của triều đình Huế. Hàng ngày, một thầy giáo đến dạy ông những lời chỉ bảo của Khổng Tử, những nghĩa vụ và trọng trách của một hoàng tử. Cứ như vậy, trong vòng 4 năm, Hoàng tử Vĩnh Thụy sống một mình, dùng bữa một mình theo nhịp điệu không hề thay đổi, ngày nào cũng giống như ngày nào. Khoảng 1 đến 2 lần mỗi tháng, Hoàng tử Vĩnh Thụy được phép giữ bữa cơm của vua cha là Hoàng đế Khải Định. Năm 9 tuổi, Hoàng tử Vĩnh Thụy chỉ nặng 20 kg, như giải thích trong cuốn hồi ký Le Dragon d'Annam, tạm dịch là Con rồng An Nam, xuất bản năm 1980. Vì, theo ông, chế độ đó không hề tốt cho bất kỳ đứa trẻ nào vì thiếu hoạt động thể chất. Điều này giải thích tại sao nhiều hoàng tử chết sớm. Ông tôi mất năm 25 tuổi, anh trai của ông tôi mất năm 14 tuổi. Được chỉ định là người kế ngôi, năm lên 9 tuổi, Hoàng tử Vĩnh Thụy được đưa sang Pháp du học. Tại đây, ông thích thú khám phá phương Tây và đặc biệt là các môn thể thao. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà sử học Pierre Brosseur giải thích thêm.
Alors, l'empereur Bardaï était le fils de l'empereur Khaïdin et son père estimait que pour pouvoir ensuite monter sur le trône et
Hoàng đế Bảo Đại là con trai của vua Khải Định và được chỉ định là người nối ngôi, giữ vai trò tối cao. Vì thế Hoàng tử Bảo Đại phải được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường Pháp. Vì lý do này, Hoàng tử Vĩnh Thụy sang Pháp năm 9 tuổi và được giao cho một cựu khâm sứ trung kỳ, ông Jean-François Eugène Charles, được coi là cha nuôi của Hoàng tử Vĩnh Thụy và vợ sống ở vùng Đông Pyrénées. Sau đó Hoàng tử lên Paris học phổ thông, không phải trong một trường công lập mà trong trường tư thục Cour Hatteme. Trường này dành cho giới tư sản giàu có, học phí rất cao nhưng rất nổi tiếng. Nhưng người ta cũng sắp xếp thêm cho Hoàng tử một gia sư người Việt, đó là giáo sư Hoàng Xuân Hãn, lúc đó đang theo học hoặc đang chuẩn bị thi vào trường Bách khoa Polytechnique. Hoàng Xuân Hãn nói rằng khi ông chăm sóc Hoàng tử Vĩnh Thụy, đó là một cậu bé tốt, rất thoải mái, chứ không phải là kiểu người ban ơn.
Pas du tout un type condescendant avec moi, etc.
Năm 12 tuổi, Hoàng tử Vĩnh Thụy lên ngôi nhưng quay lại Pháp tiếp tục học tập theo đúng di chúc của vua cha Khải Định. Còn việc triều chính được một nhiếp chính do cơ mật viện đề ra đứng ra cai quản. Ngay sau khi vua Khải Định mất, một thỏa thuận đã được ký kết đặt cơ mật viện nằm dưới sự chỉ đạo của khâm sứ trung kỳ. Từ đó, khâm sứ và văn phòng của khâm sứ đưa ra mọi quyết định, đặc biệt là liên quan đến vấn đề ngân sách. Trong cuốn hồi ký của mình, Hoàng đế Bảo Đại viết, mãi sau này ông mới được báo tin và nếu biết được trước, ông sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Chính thỏa thuận này đã hạn chế quyền lực của Hoàng đế Bảo Đại, khiến người ta có cảm giác vị vua cuối cùng của Việt Nam thành bù nhìn trong tay người Pháp.
Il est rentré en 35 au Vietnam avec je crois dans la tête beaucoup d'idées de réforme, réformer la monarchie, en faire une monarchie moderne.
Bảo Đại về đến Việt Nam năm 1932. Theo tôi, ông có rất nhiều ý tưởng cải cách trong đầu, như hiện đại hóa nền quân chủ. Nhưng ông đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Trước hết là phía Pháp kìm hãm ông. Sau đó phải nói đến vấn đề tài chính, vì ngân khố hoàng gia được kho bạc Đông Dương chuyển vào dường như chỉ khoảng 15-20% tổng ngân sách chính phủ thuộc địa. Vì vậy mà ông bất lực, ông như bị trói chân, trói tay, bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Điều này giải thích tại sao Bảo Đại thu mình trong các cuộc đi săn hay bên cạnh những người phụ nữ. Ông biết rõ người ta muốn làm gì với ông và những gì người ta muốn cấm ông làm. Trong thâm tâm thì đó là cách để thoát khỏi triều đình buồn tẻ với rất nhiều nghi thức để đi gặp những người khác. Tôi nghĩ là điều này hoàn toàn hợp lý.
Et puis de voir les gens, etc. Bon, je crois que là voilà, on a quelque chose de très cohérent.
Trong Thế chiến thứ hai, tình hình tại Việt Nam trở nên phức tạp hơn giữa một bên là chính quyền thuộc địa Pháp và một bên là quân đội Thiên Hoàng Nhật. Theo nhà sử học Pierre Brosseur, dựa trên lời kể của cố giáo sư Hoàng Xuân Hãn, thì vua Bảo Đại rất thông minh và luôn theo sát tình hình chiến sự, trái ngược với những lời đồn thổi.
De toute manière, c'était un homme qui se tenait au courant de tout ce qui se passait. Il suivait de très près tout ce qui se passait chez lui.
Dù nói thế nào, đó là một con người luôn cập nhật những gì diễn ra quanh mình và theo dõi chặt chẽ tình hình trong nước. Ở điểm này, chúng ta có thêm một nhân chứng khác, đó là toàn quyền Đông Dương De Cu. Lúc đó, ông ở Đà Lạt nhiều hơn là ở Hà Nội. Trong hồi ký, ông tả lại làm thế nào mà vua Bảo Đại nắm được hết những gì đang diễn ra ở Đông Dương, ở châu Á lúc đó, đang có chiến tranh hay trên thế giới. Gần như hàng ngày, cả toàn quyền và hoàng đế đều theo dõi trên bản đồ Thái Bình Dương và Đông Nam Á, đà tiến quân hay sự rút lui của quân đội Thiên Hoàng.
Du Pacifique, de l'Asie du Sud-Est, la progression de l'armée japonaise, au contraire, le recul de l'armée japonaise.
Hoàng đế Bảo Đại từng viết cho tướng De Gaulle những hàng chữ sau: các ngài đã phải đau đớn trong vòng 4 năm để không hiểu được rằng dân tộc Việt Nam với 20 thế kỷ lịch sử và một quá khứ thường xuyên oai hùng, không muốn và không thể chịu đựng thêm được bất kỳ sự đô hộ nào hay bất kỳ một chính quyền nước ngoài nào nữa. Sau khi tuyên bố Việt Nam độc lập, thống nhất Ba Kỳ theo yêu cầu của quân đội Nhật, rồi chấp nhận thoái vị theo yêu cầu của Việt Minh, nhận làm cố vấn tối cao chính phủ lâm thời Việt Nam, trở thành đại biểu quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tham gia phái đoàn sang Trùng Khánh thăm Trung Hoa, Hoàng đế Bảo Đại, giờ là công dân Vĩnh Thụy, quyết định lưu lại Hồng Kông rồi sang Pháp sống đến cuối đời. Trong thời gian này, chính phủ Pháp với hy vọng chiếm lại Đông Dương đã dựng nên hình ảnh một Bảo Đại, hoàng đế của các hộp đêm, hoàng đế của các sòng bạc, hoàng đế có không biết bao nhiêu nhân tình và vũ nữ, để họa uy tín hoàng đế Việt Nam lúc bấy giờ. Ông Pierre Brochet giải thích thêm.
Les Français avaient fabriqué l'image du Bảo Đại, d'un souverain, d'un monarque incapable, passif.
Người Pháp đã dựng nên hình ảnh một quốc vương bất lực, thụ động, ít nhất là về mặt chính trị, phải đi tị nạn, phải lệ thuộc. Đó là những thông tin, những bộ phim được dựa trên thông tin hàng ngày, như Bảo Đại đi xem đua ngựa ở ngoại ô Paris, hay có mặt trong một buổi tiệc và khiêu vũ. Ý tôi muốn nói, đó là những hình ảnh bị bóp méo, nhằm hạ thấp mọi khả năng cầm quyền của ông trong trường hợp trở lại Việt Nam nếu Việt Minh bại trận.
Et donc de reprendre les rênes du pouvoir au Việt Nam après que le Việt Minh aurait été vaincu.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 31 tháng 7 năm 1997, hoàng đế cuối cùng của Việt Nam qua đời tại Paris và được an táng tại nghĩa trang Passy rộng 1,7 hectare ngay gần quảng trường Nhân Quyền ở quận 16. Phải chờ đến 10 năm sau, mộ phần Hoàng đế Bảo Đại mới được xây dựng kiên cố với số hiệu là 20P1997 thay vì một tấm bê tông đặt phía trên như trước đây. Rất nhiều người Việt sống khắp nơi trên thế giới vẫn về viếng mộ Hoàng đế Bảo Đại khi có dịp ghé qua Paris. Từ những người cao tuổi sống dưới thời nhà Nguyễn đến thế hệ trẻ ngày nay dù không sống dưới chế độ quân chủ. Người phụ trách nghĩa trang Passy cho RFI tiếng Việt biết.
Voilà, donc en fait, il y a des groupes de touristes probablement vietnamiens effectivement, mais très souvent et toute l'année, donc c'est à chaque fois des groupes de 30-40 personnes.
Có những nhóm nhỏ khách du lịch, tôi nghĩ là người Việt thường xuyên đến đây và quanh năm thỉnh thoảng có những nhóm từ 30 đến 40 người, nhưng chủ yếu đó là người cao tuổi, đôi lúc cũng có nhiều người trẻ. Về phần vợ của nhà vua, tôi thấy bà ấy ít nhất mỗi tháng một lần. Nghĩa trang không chăm sóc lau chùi các mộ phần ở đây. Gia đình người quá cố, nhiều khi là những người thân hoặc những người tôn trọng người quá cố đến dọn dẹp. Điều này giải thích tại sao mộ vua Bảo Đại bao giờ cũng sạch.
C'est quelqu'un de respecté, de ceci, il nettoie, voyez. Donc c'est pour ça que c'est une sépulture qui est toujours propre finalement.
Nghĩa trang đôi khi nhắm mắt cho qua một số buổi lễ tưởng nhớ Hoàng đế Bảo Đại vì họ hiểu truyền thống thờ cúng của Việt Nam.
Il y a effectivement souvent des commémorations qui sont pas forcément du goût de la famille parce que souvent les gens arrivent, ils sont très nombreux.
Đúng là thường có nhiều buổi tưởng niệm, dù không hẳn khiến gia đình vua Bảo Đại hài lòng, vì thường họ đến quá đông, họ mang đồ lễ đến cúng và thỉnh thoảng để lại đồ trên mộ làm bẩn xung quanh, vì thế mà gia đình không hài lòng. Chúng tôi cho phép cúng lễ ở đây, nhưng thường chúng tôi sẽ gặp trưởng đoàn. Họ cũng giải thích với chúng tôi là muốn tổ chức một buổi lễ chẳng hạn. Dĩ nhiên là chúng tôi vẫn phải theo dõi vì họ không hiểu là họ chỉ thăm mộ nhà vua một chút thời gian. Nhưng vài ngày sau chẳng hạn, gia đình đến và thấy đồ thờ cúng mà họ không muốn nên họ bị sốc. Tôi hiểu điều đó. Có lẽ tôi cũng sẽ phản ứng như vậy.
Certaines choses qui sont pas comme ça devrait être, c'est un peu... Je comprends, hein? Moi je réagirais pareil. Mais voilà.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại một tạp chí thể thao. Tú Anh nói về môn nhu đạo, môn võ Nhật hàng đầu tại Pháp đang gặp khủng hoảng.
Tạp chí thể thao.
Một cuộc bãi khóa bất thường làm rung chuyển môn võ judo. Phong trào phản kháng này phơi bày những xung khắc trầm trọng đằng sau hào quang và thành tích lẫy lừng của Teddy Riner, 10 huy chương vàng vô địch thế giới và thế vận vì sao nên nổi. nhằm dập tắt ngọn lửa quả thiêu bộ môn võ thuật hàng đầu tại Pháp, Tổng cục Nhu đạo triệu tập một phiên họp khẩn cấp hôm thứ Ba 9 tháng 10, hơn một tháng sau giải vô địch thế giới tại Budapest vào đầu tháng 9, ngày hôm trước, để phản đối tổng đàn ở Paris, theo lời kêu gọi của hàng chục chủ tịch các câu lạc bộ, võ đường, khoảng 100 judoka giỏi nhất nước Pháp, trừ Teddy Riner và bốn đai đen, tẩy chay, chương trình tập huấn cao cấp. Tại thủ đô Hungary vào tháng trước, đội tuyển Pháp mang về 4 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, kết quả được xem là tệ nhất từ năm 2009. Tuy Teddy Riner, 28 tuổi, tiếp tục đà đi lên với 138 trận đấu, 138 trận thắng, giành được chiếc huy chương vàng thứ 9 gồm 2 lần thế vận, 7 lần thế giới. Nhưng kết quả khiêm tốn của đội tuyển thủ Pháp ở Budapest minh chứng cho thế đi xuống của judo quốc gia chỉ một năm sau thế vận Rio, chỉ có từng đó huy chương vàng. Theo nhận định của các võ sư chủ tịch câu lạc bộ địa phương, thì lỗi lầm bắt nguồn từ trung ương khi mà những cột trụ trong ban lãnh đạo an phận thủ thường với thành tích tối thiểu. Chỉ cần một chiếc huy chương vàng do judoka huyền thoại Teddy Riner và một nữ vận động viên nào đó mang về trong mỗi lần thi đấu quốc tế là bộ thể thao của chính phủ hài lòng. Thế thì cải tiến để làm gì cho cực thân? Sau cuộc họp hôm 12 tháng 9, Tổng cục chấp nhận tìm một thỏa hiệp vào tháng 11 tới. Theo nhận định của Emmanuel Charlot, tổng biên tập báo võ thuật L'Esprit du Judo tinh thần nhu đạo, thì Tổng cục sợ mất quyền chủ động trong khi các câu lạc bộ đã chuyên nghiệp quá, muốn có tiếng nói quyết định. Theo Emmanuel Charlot, nếu Tổng cục không chứng tỏ có khả năng, thì khủng hoảng thể thao biến thành khủng hoảng chính trị.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Với hơn nửa triệu võ sinh từ đai trắng đến võ sư 7-8 đẳng, judo là môn võ đứng đầu ở Pháp trên một danh sách dài hơn 100 môn phái khác nhau. Để tìm hiểu thêm về ưu khuyết điểm trong cách tổ chức võ thuật tại Pháp, RFI đặt câu hỏi với võ sư Phan Toàn Châu, 8 đẳng võ Việt Nam, giám đốc kỹ thuật trong Tổng cục Karate và võ Việt Nam tại Pháp từ năm 1994 đến năm 2000.
Trước hết tôi muốn được kính chào tất cả khán giả của đài RFI trong nước và ngoài nước. Tôi nghĩ có lẽ nước Pháp rất chặt chẽ và quá chặt chẽ những bộ môn thể thao và những bộ môn võ nói chung. Hiện tại tôi nghĩ trên dưới có trên 1 triệu người tập võ bên Pháp đó. Thật là chính phủ Pháp nhất định phải tổ chức kỹ, phải kiểm soát rất kỹ. Nước Pháp là nước duy nhất có một bằng quyền đai được chính phủ Pháp công nhận. Nói thật ra đó là mỗi lần mà lên đai đen từ bắt đầu nhất đẳng trở lên đó là phải do chữ ký của những tổng cuộc ha. Nhưng mà được cái là giám định bởi thủ tướng. Đúng ra là nói là sous la responsabilité du premier ministre. Tức là dưới quyền trách nhiệm của Thủ tướng Pháp, đó là từ bằng nhất đẳng trở lên đó. Nước Pháp là nước duy nhất có bằng cấp giáo sư về võ.
Một cách cụ thể, Tổng cục Nhu đạo, Tổng cục Thái cực đạo hay là Tổng cục Việt võ đạo chẳng hạn, võ Việt Nam, thì cái cách tổ chức như thế nào?
Phần đông mỗi cái tổng cuộc là họ cách tổ chức riêng, nhưng mà họ luôn luôn được chính phủ Pháp giám định. Tức là mỗi họp 4 năm, chính phủ Pháp coi có tiếp tục công nhận họ là giữ cái tổng cuộc hay không. Cứ 4 năm, tức là mỗi Olympiad 4 năm chính phủ Pháp kiểm soát lại có họ hành động đúng không, họ hoạt động đúng hay không đó.
Thế nào là đúng thưa võ sư?
Tức là thứ nhất là không có sự ăn hối lộ. Không được ăn hối lộ, phải làm việc đàng hoàng, phải đưa người đúng, phải cử người đúng, phải mướn người đúng. Thì đó là phải hoạt động làm sao cho cái môn phái võ nó bành trướng mạnh, phải hoạt động làm sao cho kêu là những cái người vô địch trên thế giới.
Cụ thể thì sinh hoạt của một năm của một môn phái,
mỗi môn phái thì bên anh biết là đúng là hoạt động một năm, bên Pháp chỉ có hoạt động có 10 tháng thôi. Nói cho ngay thì chúng ta tập võ bên Pháp từ tháng 9 cho tới tháng 6. Vậy đó. Tháng 7, tháng 8 không có tập. Rồi lúc đầu vô thì tháng 9 bắt đầu họ đưa ra một cái lịch trình về chiến đấu, về thi, về giảng dạy nữa. Bên đây nước Pháp có những cái mục tập luyện cho cả võ sư nữa. Chẳng hạn như mình dùng cái chữ cái hội võ thuật hoặc là câu lạc bộ đó. Thì họ hoạt động trong một cái lĩnh vực của họ, mà sao hoạt động trong cái quận của họ đó. Rồi xong đó họ hoạt động trên một cái vùng lớn hơn, có thể là lớn hơn nữa là phân nửa nước Pháp. Và đương nhiên là toàn quốc là nguyên nước Pháp. Thì trong những hoạt động nó có gì? Thì đương nhiên có những sự tập huấn của môn sinh, có cả những sự giảng dạy cho những võ sư đã hành nghề rồi nữa. Thì đương nhiên có thi về chiến đấu và thi về kỹ thuật.
Đó là một cái sinh hoạt 10 tháng hoạt động. Thì thưa võ sư Phan Toàn Châu, hiện nay tại Pháp môn phái nào mà có thể nói là hàng đầu của võ thuật Pháp, thưa võ sư, và vì sao?
Bây giờ tôi xin được phép nói về những cái tổng cuộc lớn của Pháp nha. Tại bên đây đó, tôi như hồi nãy tôi nói đó, những người tập võ có thể trên 1 triệu người đó. có thể nói môn phái mà cái là hoạt động lớn nhất là nhu đạo, judo. Nhu đạo có những năm mà họ ít nhất là cũng 500.000 người, tức là nửa triệu người đấy. Có những năm họ lên tới 580.000 người. Là giờ họ có kêu là hoạt động về thế vận hội này nọ, thành ra đó là tổng cuộc lớn nhất. Sau cái tổng cuộc nhu đạo là tới cũng một môn võ khác của Nhật nữa, đó là karate, không thủ đạo, từ 200.000 tới 220.000 người. Đó. Nhưng mà trong cái môn phái karate đó, nó có bao gồm những môn phái nhỏ khác cũng như môn phái võ Việt Nam của mình, hoặc là những môn phái như của võ Do Thái này nọ, hoặc những võ khác. Chút nữa nếu anh muốn thì tôi sẽ nói thêm về tổng cuộc karate nhé. Và cái môn phái thứ ba mà cũng đông người đó là tức là Aikido, tức là hiệp khí đạo. Họ được hai tổng cuộc, họp lại cũng khoảng 50.000 người. Cái tổng cuộc thứ tư đó cũng có thể đứng ngang hàng với tổng cuộc thứ ba, tức là tổng cuộc Thái Cực Đạo Taekwondo, thì họ cũng là 50.000 người. Sau đó có môn phái quyền Anh, box, thì khoảng 40.000 người. Nhưng mà trong cái box này nó nhiều khi họ cũng họp những cái box khác, chẳng hạn do Pháp này nọ trọng đó, thì họ nằm trong đó thì được khoảng 40.000 người. Nếu mình xuống một chút nữa thì có võ Tàu, tức là võ Thiếu Lâm đó. Võ Thiếu Lâm thì khoảng 30.000 người. Mình xuống một chút nữa có một võ chắc có lẽ quý vị cũng biết rồi, tức là kêu là võ Full Contact, tức võ của Mỹ đó. Tức là nó giống như võ Thái Lan nhưng mà không cho đánh gối đánh chỏ, thì cái võ Full Contact hiện tại từ 20 tới 23.000 người. Rồi nếu mà đi xuống một chút đó thì có môn phái Vật khoảng 18.000 người. 18.000 người. Mà môn phái Vật là được chính phủ Pháp là ưu đãi nhiều lắm. Dầu họ ít người mà họ được ưu đãi là tại sao? Là tại vì môn phái Vật anh biết là họ có thi thế quân hội. Và nếu mình xuống thấp một chút nữa thì võ Thái Lan. Võ Thái Lan tức là ngoài Thái, Mùi Thái đó, thì họ khoảng 5.000 người thôi.
Còn cái việc võ đạo của Việt Nam thì cái chỗ đứng ra sao thưa anh?
Như anh biết rồi, có vô Việt Nam việc võ đạo một bên và những môn phái là cổ truyền bên kia nữa. Hai cái nhóm nó hợp lại đó, khoảng 20.000 người nằm ở trong tổng cuộc karate. Nhưng tôi nghĩ những người tập võ Việt Nam đông hơn, cũng khoảng có thể 10.000 người học võ Việt Nam, họ không chịu nằm dưới sự lãnh đạo của karate, tức họ độc lập đó. Nhưng mà độc lập có nghĩa là không được chính phủ Pháp công nhận.
Trở lại karate, sở dĩ phải trở lại karate là tại vì karate vừa được đưa vào Thế vận hội lần tới. Cái tổng cục karate tại Pháp đó, nó phát triển như thế nào?
Thật sự theo tin tức tôi biết thì hiện tại cái vụ mà đưa Thế vận hội họ chưa có chắc chắn nha. Thật ra có những giải pháp chẳng hạn như là một lần Thế vận hội thì có Thái Cực Đạo, lần kia sẽ có Không Phủ Đạo. Hiện tại họ còn đang nói chuyện về vấn đề đó. Tại vì karate theo cái người Thế vận hội nói thì không có hình thức biểu diễn, thành ra họ không thích lắm. Và nếu tổng cục karate hiện tại có từ khoảng 220.000 người đó, thì trong đó có khoảng 20.000 người tập võ Việt Nam của chúng ta. Thành ra mình phải theo luật của họ hết. Thì nhờ cái theo luật đó thì mình được bằng cấp da đen, được chính phủ công nhận, mình có những bằng cấp giáo sư, lưu bướng nguyên viên được chính phủ công nhận. Nước Pháp có những cái hình thức là quá chặt chẽ để kiểm soát vấn đề dạy võ bên đây. Chẳng hạn như anh biết nếu mà bằng cấp mà dạy võ đi từ dưới lên trên á, thứ nhất có là phụ huấn luyện viên, hay mình có thể nói là thực tập huấn luyện viên cũng được. Đó là bằng số 1. Trên một chút là có bằng huấn luyện viên, chỉ là huấn luyện viên thôi nhé. Rồi sau đó nếu anh muốn có bằng giáo sư thì nó có thêm mấy ngạch giáo sư nữa. Thì cái ngạch giáo sư đầu tiên á, là do tổng cuộc tổ chức và cho thi. Mà nếu anh lên bằng giáo sư cao cấp á, thì đó là do chính phủ Pháp cai quản chuyện đó.
Để trở thành một võ sư của một cái môn phái tại Pháp thì đâu là những cái điều kiện cần thiết thưa võ sư Phan Toàn Châu?
Ví dụ bên Pháp họ dễ cái là ví dụ bắt đầu nhất đẳng đó, anh có quyền có bằng huấn luyện viên. Nhưng mà cái bằng huấn luyện viên bên Pháp là thi không phải là thi võ không đâu nhé. Từ huấn luyện viên trở lên là thi cũng là tương đương với một bằng tú tài của Pháp đó. Tức là phải biết về hình học, về thể vật học, lúc phải biết lực nữa, phải biết cả luôn cái kế toán nữa. Về phần là hành chánh nó cũng rất nặng nề. Sau đó là mới thi về phần là giáo khoa này nọ đó. Nhưng mà nhiều khi chặt chẽ quá thì có những người thầy giỏi đó mà không có thi nổi. Tôi nói không phải là người Việt Nam không nghe. Ngay cả những người Pháp nhiều khi đó họ rất giỏi giỏi thế giới mà không có quyền làm giáo sư, là tại vì họ không có đủ trí thức để mà thi. Thì cái đó là một hơi xấu của cái cách quản lý của võ đạo Pháp bên Pháp.
RV Việt ngữ xin cảm ơn võ sư Phan Toàn Châu.
Thưa quý vị, tạp chí thể thao của Tú Anh đã tạm khép lại chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi ASEAN đoàn kết chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Thủ tướng Nhật Bản muốn đẩy nhanh sửa đổi hiến pháp chủ hòa sau thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử lập pháp. Ngoại trưởng Mỹ thất bại trong việc làm trung gian hòa giải giữa Ả Rập Xê Út và Qatar. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, thúc đẩy ASEAN thống nhất, đoàn kết đối mặt với Trung Quốc, nhiệm vụ bất khả thi đối với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thùy Dương, tạp chí Kinh tế tuần này xin nói về đề tài khắc phục 4-0 của kinh tế Trung Quốc, thách thức đặt ra với ông Tập Cận Bình. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Na Pha Phân phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong buổi phát thanh ngày mai.